Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2010 tại chùa Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa phẩm thứ 16, Ngự Phước Sự, trang 600. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm cùng đây với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước mình học cái chỗ Ngự Phước Sự. Ngự Phước Sự tức là cái phước cao nhất, tức là phẩm phân biệt công đức của Cú Ma La Thập. Bây giờ mình học tiếp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc, người nào nghe kinh pháp Như Lai đã nói về hiện thọ mạng mà trong khoảng khách sinh tâm thích thú tin tưởng thì công đức chẳng thể suy lường. Tức là nói về cái thọ mạng của Đức Phật đó. Đức Phật đã sống bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy á, mà tin được á, chứ không phải là chỉ thấy là con Phật Thích Ca vậy. Vì quý vị biết là thường thường những người mà theo những cái môn phái ngày xưa đó, nhất là các tỳ kheo tu theo hạnh thanh văn đó, thì họ chỉ thấy là giáo chủ là Đức Phật Thích Ca thế thôi. Đức Phật Thích Ca là cái ông là con của Bà Ma Gia với là vua Tịnh Phạn, chứ họ không nghĩ là Đức Phật đã là nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành rồi, giống như là tinh thần đại thừa của mình. Ví như thiện nam thiện nữ trong bản Trúc Pháp Hồ này nói là tộc tính tử, tộc tính nữ, muốn đắc đạo vô thượng chính chân tức là làm Phật thì phụng hành năm phát ba la mật là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm trong 800.000 nước kiếp chẳng bằng thiện nam. Thì quý vị thấy cái này cũng giống như bản Cú Ma La Thập, tức là thay vì có 6 cái ba la mật thì đây chỉ cần có 5 cái ba la mật thôi, trừ trí tuệ ba la mật. Bởi vì nếu mà có trí tuệ ba la mật thì thành Bồ Tát luôn rồi, bởi vì chưa đủ trí tuệ ba la mật thì ta mới tu chẳng bằng thiện nam thiện nữ, thì là tộc tính tử tộc tính nữ. Nghe hạn lượng thọ mạng của Như Lai ở đây trong khoảnh khắc phát tâm hoan hỷ tin tưởng ưa thích, chẳng hồ nghi về bao nhiêu phép tu hành đều quy về nhất đạo, thì phải biết so với công đức 800.000 ước kiếp tu hành năm pháp ba la mật gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp ức, hơn vạn ức quốc ấy không thể lý gì ví dụ được. Tức là mấy cái người này á, trừ người nào người ta tu hành cả 6 pháp ba la mật thì không kể, bởi vì 6 pháp ba la mật là họ thành Bồ Tát rồi. Nếu mà mới tu được 5 pháp ba la mật thôi, tức là cũng đã là dữ lắm rồi. Chỉ ngoại trừ cái trí tuệ ba la mật là chưa đạt được. Thì cái phước của người đó đó mà tu hành biết bao nhiêu cũng không bằng cái người mà chỉ trong khoảnh khắc phát tâm hoan hỷ tin tưởng chẳng hồ nghi cái kinh pháp Luân Hoa này. Quý vị thấy, tức là cái công đức mà mình tin ở cái pháp Hoa, hoan hỷ với người ta, tức là ví dụ như mình không có nói pháp được, mình hoan hỷ với người thuyết pháp rồi, hoặc là mình nghe người ta nói in kinh, mình giúp phương tiện mình in kinh, thì tức là mình hoan hỷ với họ như vậy thôi. Mà chỉ trong khoảnh khắc như vậy thì công đức còn hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp ức, gấp hơn vạn ức phước ấy không thể lấy gì ví dụ được. Phật dạy này A Dật, tức là ngày Di Lặc, thiện nam thiện nữ, tức là tộc tính tử tộc tính nữ, nghe kinh pháp này chỉ một khoảnh khắc phát tâm hoan hỷ tin theo thì an trụ vững chắc đạo vô thượng chánh chân thành bậc tối chánh giác. Tức là chỉ với tin tưởng như vậy thôi, chỉ trong khoảnh khắc như vậy mà hoan hỷ theo, tức là nghe người ta nói mà mình không chống trái, nghe kinh pháp Hoa mà mình không có chửi lại, mình nói từ bệnh bạn thì mình thành Phật. Khi ấy Đức Phật nói tục, tức là cái này là phần lặp lại thôi, nếu tất cả tuân theo hành năm ba la mật chỉ mong cầu nguyện này thì mới nói tức thì á, tức là năm ba la mật thôi, chứ còn nếu mà đã có trí tuệ ba la mật thì thành Bồ Tát lớn rồi. Chỉ mong cầu tuệ này lòng bảo tồn đạo cả, dầu trăm ngàn ước kiếp, tám kiếp đều đầy đủ, luôn cúng dường chư Phật và các bậc thanh văn, cúng dường ngàn ước cái duyên giác và Bồ Tát, dâng hiến đồ ăn uống, y phục, giường nệm mền chiếu và giường xá, tức là thứ sự cúng dường trước mình nói rồi, đều dùng hương chiên đàn, tức là cái gỗ trầm, gỗ sang đơn hút, vườn cảnh luôn bằng phẳng. Thì cái này trong bản Cú Ma La Thập nói là cất những cái tinh xá, cất những cái chùa, những cái phòng xá thì toàn bằng gỗ chiên đàn cả, tức là thứ gỗ mà mắc nhất như vậy mà cất nổi để làm nơi kinh hành, cũng dừng biết bao thứ vô số như thế rồi, rồi ở trong trăm ức kiếp để cầu đạo vô thượng, lại hộ trì cấm giới trong sáng không vi phạm vì được trí tuệ Phật, vui tin đảnh lễ Phật, lại nữa tu nhẫn nhục an trú chỗ điều nhu, trí cao không oán hận, nhẫn vô số mắng nhiếc, dù gặp kẻ hung bạo ngã mạn và tự tại đều có thể nhẫn được vì để cầu Phật đạo. Thì mấy cái phần này là bố thí chỉ giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định vì để cầu Phật đạo, thường ân cần tinh tấn khoan hòa tâm kiên cố, ý tưởng nghĩ việc khác dạo đến ước cõi Phật, hoặc ở chỗ thanh vắng muốn bỏ việc ngủ nghỉ, người ấy tu ức kiếp thường tập đi kinh hành, tức là tu dữ lắm rồi đó. Mà người muốn sánh không sánh bằng ngàn ức kiếp thiền định, lại thêm 8.000 ức tu hành tâm chuyên nhất, trí nguyện đạt Phật đạo, muốn được các thông tuệ đủ định ba la mật, nhất tâm thiền tịch nhiên, các phước đức đã tạo, tức là cái này tới thiền định ba la mật rồi, tu tập dồn cả lại trong 100.000 ức kiếp như trước đã khen ngợi, nếu nam tử nữ nhân, tức là trong này là tộc tính tử nữ, nghe tuổi thọ của Phật nhất thời hoan hỷ tin đức ấy là hơn hết. Để thấy chỉ cần nghe nói là Đức Phật đã sống nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, và đã trở đi trở lại biết bao nhiêu đời nhiều kiếp vậy mà mình tin, chứ mình không nghĩ là Đức Phật chỉ có sống một đời một kiếp. Ra hôm kỳ rồi mình có nói, quý vị nhớ lại, mình nói lúc mà mình tắm Phật đó, thì có cái câu kể đó. Tại gia thành lý bất tận sanh mà ta la thọ vương bất tận diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, kỳ rồi mình nói rồi. Thì mình nói như vậy tức là mình chứng tỏ là mình tin tưởng là Đức Phật không phải chỉ sanh mới sanh ra đây, mà chỉ có như vậy thôi, nhất thời quan hệ tin đức ấy là hơn hết, còn hơn tất cả mấy người mà tu những cái phép kia hoặc là được những cái ba la mật kia. Nên trừ bỏ do dự các tư tưởng chấp trước, tin ưa nghĩa đại pháp phước ấy cũng như thế, nếu Bồ Tát cầu đạo tuân phụng qua ức kiếp, có nghe hay chẳng nghe, thọ mạng Phật vô lượng nên cúi đầu đảnh lễ, hạng người được như thế, đời sau trong tương lai độ thoát số ức người như thế Tôn Năng Nhân. Thế Tôn Năng Nhân tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, Năng Nhân Tịnh Mặc, đại nhân thích sư tử, tức là sư tử họ thích ngồi dưới cõi Bồ Đề mà giống tiếng sư tử, tức là nói pháp. Ta nay sở dĩ đến được chúng sinh cung kính ở tại đạo tràng Phật, nói thọ mạng cũng thế, người đầy đủ tánh rộng nghe và thọ trì pháp độ người đã nói thì không có hoài nghi. Phật lại bảo ngài A Dật, tức là bảo ngài Di Lặc Bồ Tát, người nào nghe nói kinh thọ mạng của Như Lai mà ở trong cõi người thọ trì phân biệt hiểu rõ thì người ấy được phước chẳng thể kể xiết, tức là hơn người trải qua bao nhiêu ức kiếp phụng hành năm pháp ba la mật, hơn nữa sẽ thị hiện và phụng trì trí tuệ Phật. Rõ rệt ha, tức là khi ngồi mà chỉ cần tin là Đức Phật không phải chỉ một đời một kiếp vậy mà thành Phật, hoặc là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày mà thành Phật, mà ngài đã tu hành biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp bao nhiêu thọ mạng như vậy rồi, thì tin như vậy là còn hơn những cái người kia. Lại nữa, người nghe kinh này liền thọ trì biên chép trên tre lụa, cúng dường thờ phụng, giải hoa, đốt các loại hương như hương bột, hương tạp, dùng lầm lụa tràng phan. Cái phần này ở trong bản Cư Ma La Thập đó thì chi tiết hơn, Phật tử nhớ hôm trước mình học rồi, nói về những các loại hương nữa, hương huân lục, hương trầm, trầm thủy, rồi gỗ ngô đầu chiên đàn, thì hôm trước mình học đầy đủ phần đó rồi. Thì quý vị nếu mà thắc mắc những chuyện đó thì nghe trở lại mấy cái bài mình giảng ở trong cái bản Cư Ma La Thập. Còn ở đây thì ngài không có nói rõ, nói chi tiết hơn như vậy, nhưng mà ở đây mình cũng có những hương bột, hương tạp, lầm lụa, tức là hương khác nhau, có thứ hương để đốt, có thứ hương để xoa, có hương để rải, rồi đèn dầu mè, đèn dầu thơm. Thì trước ở trong bản Cư Ma La Thập mình cũng nói đèn dầu mè đó là cái thứ dầu mắc, thì cái hột mè nó nhỏ chút xíu mà quý vị thấy phải ép cả mấy ký lô như vậy cũng được chút xíu dầu. Thì thường mình ăn gì phải không, mình ăn thì ăn dầu mè cho có mấy giọt vào trong cái tô mì hay gì cho nó thơm vậy thôi, chứ đâu có ai mà lấy dầu mè mà đem đốt như vậy làm đèn dầu, mà lấy dầu mè để mà đốt là quý lắm. Rồi đèn dầu thơm, dầu thơm thì hôm trước mình nói trong bản Cư Ma La Thập mình nói chi tiết hơn, tức là họ ngâm những cái loại hoa nó ngâm ở trong cái dầu để cho nó ra hoa ra hương, ngày xưa người ta làm như vậy. Thì về sau này thì người ta làm những cái loại dầu thơm ở bên Âu Châu đó, quý vị nhớ hôm trước mình có nói, thôi mình về mình nghe trở lại nhá. Rồi đèn đề hồ cũng dường đề hồ đó, tức là cái vị đề hồ rất là bơ, quý vị biết bơ phải không, bơ tức là cái sữa đó, nó nổi kem lên, mình để sữa mà lâu ngày lâu đó, cái kem nó nổi lên, kem tức là cái chất béo ở trong sữa nó nổi lên trên, nó nổi nó tụ lại, rồi người ta hớt lấy cái kem đó rồi người ta đánh nó lên. Thường thường người ta đánh nếu mà nhiều nó thì người ta để vô cái thùng lớn, rồi nó có cái cây nó thọc xuống, nó đánh rồi quẩy là mà thành bơ. Còn nếu ví dụ mình có ít đó, thì nhiều khi mình để vô trong cái máy giống như máy sinh tố vậy đó, mình quay nó thì một hồi nó cũng thành bơ, cái bơ nó nổi lên, cái một chút xíu dầu nó trở xuống trở lại dưới, nó thì mình chắt cái đó ra thì phần trên nó là thành bơ. Thường bơ mình ăn thì người ta cho thêm muối gì để giữ được lâu nữa. Còn bây giờ lấy cái bơ đó, thường thường cái bơ này chúng ta để ăn. Thì nếu quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật nói mà ngọt vị đầy hồ vậy đó, tức là ví dụ như ăn cơm, ăn bánh mì hay ăn gì đó, những cái thứ vậy mà họ chét thêm miếng bơ vào là ngon lắm rồi. Còn bây giờ lại dùng cái này để mà đốt đèn thì nó thôi quá xá rồi. Thay vì người ta dùng bây giờ ở bên Tây Tạng thì người ta dùng mỡ cái con bò ghét nữa để ta đốt đèn, thì bây giờ dùng bơ. Bây giờ quý vị về quý vị mua bơ mà quý vị đốt rồi mắc tiền nhé. Cúng dường thì phước của người này hơn phước người kia vô số, sẽ đạt đến tuệ kiến của Như Lai. Tức là khen ngợi cái kinh Diệu Pháp Chuyển Hoa, tức là kinh Chánh Pháp Hoa này á, thì khen ngợi họ chỉ biên chép trên tre lụa cúng dường, tại vì ngày xưa người ta không có máy in như mình bây giờ, mà có computer thì bây giờ mình mới đọc trên màn ảnh được. Ngày xưa người ta phải làm như vậy, tre lụa tức là thẻ tre đó. Quý vị biết cái ngày xưa thì cũ lắm rồi, thì thường thường bây giờ tôi cũng còn một cái cuốn kinh như vậy, mà nói thật ra là cái bản ngắn, cái kinh Thọ Mạng thôi. Kinh Thọ Mạng thì chép trên thẻ tre, mỗi một thẻ tre như vậy nó giống như cái đũa mà nó dài bề ngang chỉ một phân vậy thôi, nó làm mỏng dài xuống như vậy, rồi họ lấy cái lạt nó họ kết nó lại, thì mình nhìn giống như là cái tấm nát rồi, giống như là cái miếng chiếu vậy, nhưng mà nó bằng tre. Rồi người ta cũng viết, viết từ bên phải qua bên trái giống như chữ tàu thường vậy đó, thế thôi. Người ta cuộn nó lại, thì cuộn cái đó rồi người ta cũng để trong cái ống tre. Ngày xưa người ta để vậy nó được hơn, bằng lụa nữa, viết trên lụa thì đắt tiền hơn ha. Này á giật còn như thiện nam kia, tức là tộc tính tử, nếu được nghe kinh Như Lai thọ hạn này tức là thọ mạng này, mà sinh tâm chân thật hoan hỷ tin theo, thì vì tâm tánh ấy quán tướng này nên biết vị ấy đã thấy Như Lai tại núi Lương Thứ khi nói kinh này cùng các chúng Bồ Tát quyến thuộc, thanh văn vây quanh. Cái này cũng giống như trong bản Kumara Thập, nói là cái người mà khởi cái tâm này ra thì thấy cũng giống như là mình đang ở hội Linh Sơn nghe Phật thuyết pháp. Quý vị nhớ không, hôm trước ở trong bản Kumara Thập mình có nói rõ về chuyện đó phải không? Rồi nói thêm cái vụ mà ngài Chí Khải Đại Sư nữa, cũng nói chuyện mà ngài lên núi Linh Sơn, rồi nhiều người không biết tưởng đâu là nhờ tụng kinh này mới xuất hồn bay lên núi Linh Thú vậy đó. Nhưng không phải chuyện đó, mà khi mà mình nhập tâm rồi thì mình với lại Bồ Tát đều ở chung với nhau như vậy. Cũng thấy cõi Phật ở trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên này, đất đai bằng phẳng mềm mại, màu lưu ly vàng tía, có 8 đường giao thông, 7 hàng kỳ báu. Hôm trước mình nói rồi, 8 đường giao thông tức là 8 con lộ đi tới, tức là tất cả những con lộ đều đi tới. Tất cả những này là nói về Bát Chánh Đạo, 7 hàng kỳ báu, cây báu, cái cây là tượng trưng cho cái trí tuệ, quý vị nhớ, hôm trước mình nói phải không? Cây báu mà trí tuệ quý báu chứ không phải trí tuệ tầm thường thế gian. 7 hàng, 7 số 7 là vô số chứ không phải 7 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đó tức là cái trí tuệ này rất là vô lượng, rất là lớn, mà lại rất là quý báu nữa. Biết bao nhiêu ước nhà cửa phòng xá các chúng Bồ Tát ở trong đó. Này A Dật, muốn biết tâm ý của vị kia có thường chất trực an vui tin tưởng thì căn cứ vào hiện tượng trên mà biết được hành tướng của tâm kia đã từng thấy pháp hội của Phật. Tức là muốn biết cái tâm ý vị kia có đúng không thì phải căn cứ vào cái hiện tượng kia. Tức là nếu mà nghe thấy pháp hoa mà người ta tin tưởng, người ta vui vẻ hoan hỷ tin theo đó, thì biết là người ta đã được như vậy. Còn nếu mà không vui vẻ, không hoan hỷ tin theo, nghe kinh thì bỏ đi chỗ khác thì chuyện đó không phải, thì không, kẻ đó không có ở trong pháp hội của Như Lai được. Lại đứng Như Lai thấy hết tâm tin tưởng ưa thích của người ấy, sau khi Như Lai diệt độ thiện nam thiện nữ, tức là tộc tính tử tộc nữ nào nghe kinh này chẳng quỷ báng mà hoan hỷ thọ trì thì được Như Lai ủng hộ, tức là được Đức Phật ủng hộ. Thiện nam thiện nữ ấy tức là tộc tính tử nữa, quý vị nhớ cái người dịch này, người ta cái chuyên môn người ta dịch là thiện nam thiện nữ. Hơn người xây dựng tháp miếu thờ Phật, kiến lập tinh xá giảng đường, kinh khủng quý vị thấy không? Chỉ cần tin tưởng như vậy thôi, mà còn hơn là người đi bây giờ bỏ tiền bạc triệu ra mà cất chùa cất gì không bằng một góc với người như vậy. Kiến lập tinh xá giảng đường, hơn người chăm sóc cấp dưỡng thuốc men đồ cúng dường cho tỳ kheo tật bệnh, là phước điền thứ nhất phải không? Mà còn hơn hẳn như vậy nữa. Mà có cái gì đâu là chỉ nghe tới kinh pháp hoa mà hoan hỷ thôi là được rồi. Vì sao? Vì người ấy cho việc kiến lập tháp miếu, xây dựng chùa chiền bảy báu cao đến phạm thiên để cúng dường hết tất cả xá lợi là đầy đủ rồi. Tức là cái người đó, cái người mà người ta bỏ tiền ra, người ta cất cái này, cất cái chùa này làm cái kia, thật sự là người ta không có cái tâm ủng hộ Phật pháp, vì người ta chỉ nghĩ như vậy là đầy đủ rồi. Chùa tháp thờ Phật mênh mông vô hạn khắp cùng mặt đất, treo các linh báu miếu tàng chữ xá lợi vô thượng. Miếu tàng chữ xá lợi tức là cái phù đồ, tức là cái tháp thờ Phật đấy. Cái tháp này thì quý vị thấy ở trong này, nếu mà nói tàng chữ xá lợi vô thượng thì như mình nói trời, xá lợi đâu mà kiếm ra được như vậy. Thì ra quý vị là nghe ai nói gì đó mà ông vua A Dục thì ông đi kiếm 8-14 ngàn cái tháp để mà chứa xá lợi của Đức Phật đấy. Thì ngày xưa quý vị nhớ là lúc mà Đức Phật trả tiền xong rồi nói là có chia làm 8 phần đấy, hưởng cho 8 quốc vương. Rồi bây giờ tự dưng đâu mà đơn nhân ra thành 84 ngàn vậy đó. Thì là chuyện đó cũng là người ta nói thôi. Cúng dường hương hoa, hương tạp, hương bột, chẳng phán bảo cái, những cái này hôm trước mình học rồi, kỹ nhạc ca tụng, kỹ nhạc tức là nhạc hay, và biết bao loại hương thơm khác. Trong bản Kumara Thập thì rõ rệt hơn, tức là các loại hương này, hương trầm thủy, chiên đàn, ngu đầu, quân lục, đủ thứ hết. Các loại châu ngọc của cõi trời, cõi người, hoa trời, hương trời, kỹ nhạc trời, tiếng sấm sét trên không âm hưởng rền vang, trung khánh trống lớn không hầu nhạc khí, tiêu cầm sắt, sắt chữ T, chữ C, cái đó là lộ chính tả. Đàn cầm và đàn sắt là hai thứ đàn khác nhau thôi, không có gì hết. Những cái phần này là trong bản của Ma La Thập mình nói rất chi tiết rồi. Nếu bây giờ mình đi trở lại hết á, thì mình sẽ mất thì giờ. Quý vị về, quý vị nghe lại ha. Trung khánh, tức là trung, tức là cái chuông, chuông lớn. Khánh, tức là giống như là cái chiêng. Nhưng mà cái khánh là cái bản nó đập lại thôi. Trống lớn là đại cổ. Không hầu, tức là cái đàn dây mà không có cái cổ. Tức là hôm trước mình nói rồi, tức là nó giống như cái hạp vậy đó. Tức là cái đàn mà mỗi nốt là một sợi dây thôi. Ở ngoại quốc á, tức là ở bên Âu Châu á, thì nó cái hạp, hoặc là cái đàn nhỏ hơn thì kêu bằng lia, lia thì mình cầm tay, hạp thì để dưới chân. Còn nếu ở Á Đông mình á, thì mình có cái dây kêu bằng cái đàn như đàn thập lục, đàn gì á, tức là mỗi nốt một dây, thế thôi, thì gọi là không hầu, hầu tức là cái cổ, cái đàn mà không có cái cổ đàn á. Quý vị nào chơi guitar, quý vị biết phải không, chơi guitar, chơi violon, hoặc là chơi mandolin, những cái đàn đó là đàn đều có hầu ấy, tức là có cái cần, có cái cần, có cái phím đàn, thì cái đó gọi là cái hầu. Đàn không hầu tức là không có cái phím đàn đó, thành ra mỗi một sợi dây là một nốt. Còn về sau những cái đàn mà quý vị thấy nó có cái hầu đó, tức là có cái phím đàn, tức là nó có một cái cổ, người ta kêu bằng cái cổ, nhưng mà thật ra mình gọi là cái phím đàn, thì dù dùng cái tay mình mà nắn cái phím đó, tức là để mình điều chỉnh cái độ căng, tức là cái chiều dài của cái sợi dây mà điều chỉnh cái nốt của nó. Ví dụ một sợi dây nó có thể chơi nhiều nốt được, bằng cách mình cho thâu ngắn cái sợi dây nó lại, bằng cách mình lấy tay mình bấm trên phím. Quý vị biết, thành ra cái đó gọi là đàn có hầu. Còn những đàn không hầu thì mỗi nốt chỉ có một phím thôi. Thì về sau này thì giảm giam thì tôi lấy tay tôi nhấn thì nó lướt. Giống như là Howie, quý vị nghe nó mới lướt, hoặc là nghe mấy ông Văn Vĩ mà ông chơi đàn thì ông đi ông lướt, đặc biệt lắm. Đơn vọng cổ nhưng mà ông lướt thì ra quý vị nghe cái tiếng nó khác. Nhưng mà nói chung ra không hầu tức là cái đờn mà mỗi dây là một nốt. Cầm sắt, sắt là chữ T, chứ không phải chữ C, là cái lỗi chính tả thôi. Não bạt thì mình biết rồi, não bạt tức là cái trũng trẻ. Tức là hai cái miếng mà đập vào nhau thì gọi là não bạt. Một miếng thì gọi là thanh la. Mình biết rồi, hôm trước mà học bản Ma La Thập mình nói. Rất nhiều âm thanh êm dịu ca múa nhịp nhàng, điều hòa vui vẻ, trải qua vô số trăm ngàn ức kiếp, cúng dường hầu hạ các pháp ba la mật đều viên mãn. Sau khi Phật diệt độ, người nào được nghe kinh này mà thọ trì đọc tụng hoặc phân biệt diễn nói thì phước đức vô lượng hơn hẳn người tu tập thọ trì lòng từ rộng khắp, tạo lập giảng đường tinh xá, sắm giường đầm đồ trải đẹp đẽ, mời chúng tỳ kheo ở trong đó. Cái này là mấy ông thầy ông dịch, thành ra ông khoái, ông thích, ông kêu bằng embellish, tức là dùng mỹ từ Pháp nói như vậy, chứ thật ra ở trong cái bản chữ Nho mà ông Trúc Pháp Hội dịch kia thì ông nói là lệnh tỳ kheo chúng đốn chỉ thì chung. Lệnh thì kheo chúng, tức là ra lệnh cho, mình nói ra lệnh thì nó nặng phải không, thì mình nói là mời thì kheo vào, thì tức là kêu gọi. Tại vì mấy ông sư thường thường ngày xưa là chỉ ngủ trong rừng thôi, ngủ dưới gốc cây, bây giờ cất cái tỉnh xá rồi nói bây giờ mấy ông thầy vô này ở được, thế thôi. Chứ ở đây còn nói mời chúng thì kheo vào ở trong đó, nghe có vẻ long trọng phải không. Sự thật là không phải là mời như vậy, mà lệnh. Giống như kỳ trước mình học bản của Ma La Thập thì mình nói lệnh thì kheo, mình ghi chép kinh điển, quý vị nhớ, tức là ra lệnh cho mấy ông tỳ kheo mà giảng kinh hoặc là chép kinh, in kinh ra. Ngày xưa người ta không in thì người ta chép, tức là mấy ông thầy chùa trong chùa phải ngồi chép kinh ra, mà ra lệnh cho mấy ông làm, tức là làm phước cho người ta, làm phước cho mấy ông. Chứ mấy ông tỳ kheo trong chùa trên nguyên tắc là không có tiền bạc, không có gì hết. Bây giờ giúp đỡ bằng cách nói mấy ông, bây giờ mấy ông ngồi chép kinh lại, tức là làm phước cho các ông. Thầy giờ hôm trước mình học bản của Ma La Phật cũng là chữ lệnh, mà đây cũng là chữ lệnh chứ không phải là mời. Khi mình nói mời thì mình có vẻ như là ở dưới mình mời cung thỉnh các thầy vào đây ở. Quý vị thấy điểm đó gì? Chứ còn đúng ở trong cái bản chữ Nho của nó là như vậy. Tức là cái phước đức của cái người mà nghe kinh này mà thọ trì đọc tụng phân biệt diễn nói thì hơn hẳn mấy cái người mà cất chùa rồi làm lập chùa thật là lớn rồi mời các ông thầy vào ở, có vườn cảnh hoa quả, có bảo trung minh nguyệt. Minh nguyệt tức là cái ngọc mà rất là quý báu. Chỗ kinh hành, chỗ ngồi, cúng dường ăn uống, tức là rất là rộng rãi. Thấy cái chùa mà có chỗ để cho mấy sư mà đi tới đi lui, đi kinh hành như vậy. Rồi cúng dường ăn uống, bệnh hoạn, cấp thuốc thang, tất cả chuẩn bị đầy đủ. Dưới chân giường nằm có biết bao nhiêu loại báu vi diệu trói sáng đến trời phạm thiên. Phan lồng dao sen trang hoàng. Quý vị thấy nó kỳ không? Ở đây rồi mình mời ông sư vô mà để châu báu thì cho ông. Nhưng mà cái ý này của ta nghĩa là nói là sẵn sàng bỏ hết tiền ra. cần cái gì, muốn cái gì là bỏ ra, chứ phải nói là mời thầy vào đây, thầy ở đây trời ơi, con cúng thầy cái áo gấm này đẹp lắm, cúng thầy cái ô tô xịn này, cái xe hơi Mercedes cho thầy chạy cái gì đó, à, cái đó không phải. Nhưng mà ý của nó, quý vị đọc như vậy quý vị hiểu vậy chứ, tại sao dưới chân gầm giường mà có biết bao nhiêu loại báu vi diệu. Báu vi diệu thì mình trưng lên trên, cái ai mà vứt ngay về trong gầm giường mà không có nữa thì thôi, quá nhiều phải không. Nhưng mà ý của cái đoạn này nói tức là dù là mình có cúng dường hết sức như vậy thì cũng không bằng cái người mà nghe cái này mà thọ chỉ đọc tụng phân biệt diện nói. Vì khuyến trợ phước nên dần dần được đầy đủ mà tổ tiêu trừ. Câu này nó hơi lủng củng, cái bản chữ nho của nó thì nói vậy, tức là khuyến trợ tức là nghe kinh này mà thọ chỉ đọc tụng như vậy á, thì dần dần cái trí tuệ mình đầy đủ, tức là tu đời này kiếp kia, tức là tích công lũy đức, chứ không phải một đời một kiếp mà thành Phật liền. Thì quý vị thấy trong vô số trăm ngàn ước kiếp khen ngợi tinh kinh tất cả trang nghiêm oai thần rạng rỡ rộng khắp, tức là từ đời này tới đời sau nữa vẫn tiếp tục khen ngợi cái kinh Pháp Hoa và phổ biến thụ trì. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tục khen, tức là từ kệ tụng lại thôi, trùng lần tụng. Nếu dựng tháp bảy báu lên đến cõi Phạm Thiên, hoa hương và kỹ nhạc phướn lọc để cúng giường, các giường nằm nệm trải, dân thức ăn uống ngon, bệnh tập cấp thuốc men, giường báu có nhiều loại, tức là tứ sự cúng giường đều vi diệu trang nghiêm, lên đến cõi Phạm Thiên trang nghiêm khắp cõi Phật, quyến trợ đều đầy đủ, chỗ vắng siêng lễ bái chứa nhóm nhiều kiếp, mọi người đều ưa thích, bảy tối thắng vi diệu cúng giường đầy đủ hết, hoa tươi sạch tràng phan, dùng để làm y phục số nhiều như sấm vang, kỹ nhạc tiếng êm dịu. Kỹ là dũng ngã, kỹ tức là hay, cũng giống như kỹ thuật, kỹ là cái hay, chứ không phải là nhạc, hôm trước mình nói, không phải nhạc xến. Tiếng êm dịu để cúng giường xá lợi, thắp đèn bằng dầu hương, phân bố để chung quanh, chỗ người chỉ kinh này ở đời loạn giảng pháp, mà đầy đủ biện tài cúng giường nhiều như thế, vô số ức phòng xá đều làm bằng chiên đàn. Trên nói rồi, tức là những cái gỗ này rất là quý, mà xong lấy ra mà cất bằng như vậy được. 32 giảng đường, tức là cái ý nghĩ 32 cái tướng đẹp mà. Cao tột không gì hơn, đều trải các tòa ngồi, ăn uống theo ý muốn, cúng dường thức ăn ngon, trăm ngàn ức như thế. Vườn cảnh chỗ kinh thành, hoa giải khắp mặt đất, lòng tre nhiều vô lượng, tranh vẽ biết bao nhiêu, dùng cúng dường tăng chúng. Người trì kinh điển này hiện tại làm vậy rồi, sau khi Như Lai diệt, nếu đọc tụng chép kinh, hoan hỷ và tin ưa, được phước nhiều vô lượng, vượt hơn phước nói trên. Vị thấy rõ không? Tức là cái người mà ta có cúng dường biết nhiều, ta đổ của ra như vậy, cũng không bằng cái người mà ta chỉ nghe kinh Pháp Hoa mà người ta thọ chỉ đọc tụng hoan hỷ. Nếu có người sao chép tôn trí chỗ tinh khiết và cúng dường quyển kinh bằng hương hoa sông khắp, luôn luôn thắp đèn sáng, đốt đỉnh bằng dầu thơm, tỏa mùi liền hoan hỷ, bày biện hoa như trên, người phụ trì kinh này phải cúng dường như thế, được phước là rất nhiều. Thành ra cái phần này ở trên mình nói rồi, tức là nếu mà ví dụ bây giờ mình nghe theo cái này thì mình hiểu theo nghĩa đen á, rồi mình đi mình thỉnh cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa về, mình bỏ trong cái đấy hoặc mình đóng thành cái trang, mình để lên trên rồi mình thờ, mình thắp đèn, mình rồi mua Chanel number 5, number 9 gì đó mình xịt tùm lum hết, thì cái đó mình là nghĩ là có phước gì phải không. Nhưng mà thật sự cái đó là hiểu một cách nghĩa đen thôi, không phải là cái ý của cái kinh này. Mà kinh này tức là cái Phật tính, hôm trước mình nói rồi, Diệu Pháp Liên Hoa kinh là chỉ về cái Phật tính, tức là cái tính Phật của mỗi chúng sinh đều có hết. Nếu mà mình hoan hỷ, mình tin rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, tất cả mọi người đều thành Phật được hết, rồi dùng mà hoan hỷ với người ta, bất cứ một chúng sinh nào mình đều hoan hỷ với họ, mà mình đều ca ngợi họ và khuyến khích họ làm, thì là mình được phước vậy. Chứ đừng có nghĩ theo cái nghĩa đen, rồi bây giờ mình về mình cứ bao nhiêu kinh Pháp Hoa này đem về thành để thông tụng, rồi treo làm đèn chớp chớp, mua đèn Noel thì chớp thì cũng đúng, thì lần mà được phước thì cái đó mình sẽ sai lầm. Được phước là rất nhiều, số lượng chẳng thể tính, giống như cõi hư không giới hạn không thể biết, mười phương rộng vô lượng, phước ấy cũng như thế. Quý vị thấy rõ cái này rất hay. Ông Trúc Pháp Hộ đó, hôm trước mình nói rồi, ông ấy ở vùng Bắc Tria, mà cái vùng đó là cái văn minh của họ rất là lớn. Thì ra ở đây mới nói được như vậy, cái giống như cõi hư không mà giới hạn không thể biết. Ngày xưa người ta đâu có nghĩ vậy quý vị. Mình nghĩ là cái giới hạn, cái khung trời này của mình á, nó giống như là một cái vòm, mình nằm giống như là cái đồng bàn đó, mà cái nhà vậy nó là cái trần nhà thôi, rồi những cái ngôi sao nó giống như cái đèn nó treo trên đó thôi. Chứ họ không thể tưởng tượng được là mỗi ngôi sao như vậy đều là những cái thế giới khác xa vô cùng vô tận như vậy. Mà trong này thì họ học rồi, họ thấy nói như vậy đó, tức là giống như cõi hư không mà giới hạn không thể biết được. Thì bây giờ mình học thì mình biết rồi, tức là cái vũ trụ của mình bây giờ nó đang giãn nở ra và càng ngày nó càng expand, mà mình đi mãi mình không thấy hết được cái giới hạn của vũ trụ. dù là dùng cái khoa học hiện tại bây giờ mình cũng không thể thấy được. Mười phương rộng vô lượng, đó, phước ấy cũng như thế, huống gì lại còn thêm thường hành sự an ổn bằng trì giới thiền tư, ngồi yên nơi thanh vắng. Phước đấy đã như vậy rồi mà còn huống chi là còn thêm này, cũng như là trang nghiêm thêm. Trì giới thiền định, ngồi yên nơi thanh vắng, không sân chẳng ác khẩu, cung kính tức là duy. Những cái chỗ này quý vị dễ hiểu không, không có nói gì hết. Sân tức là sân hận, tức là giận dỗi, giận dữ. Ác khẩu tức là nói tầm bậy tầm bạ, nói sỉ mạ người ta hoặc là nói xấu. Cung kính quyết tư duy tức là quyết ngồi suy nghĩ thiền định. Tỳ kheo ni thường hành khiêm cung chẳng tự đại. Cái này ở trong bản chữ Nho nó cũng là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni thường đương. Thì nếu mà quý vị đọc cái này không á, quý vị hiểu sao quý vị? Cung kính quyết tư duy tỳ kheo ni thường hành, tức là quý vị ở đây có bà vãi phải không? Tỳ kheo ni tức là bà vãi gì? Bà vãi vô thường hành, khiêm cung chẳng tự đại. Tức là bà vãi này bà ấy khiêm cung lắm, bà không có tự đại gì, đúng không? Chắc quý vị hiểu vậy thôi gì phải không? Cung kính quyết tư duy tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni tức là bà vãi gì? Tức là bà ni á. Sai, không phải. Tỳ kheo ni á, cái danh từ này của nó, chữ Nho nó cũng là tỳ kheo ni, nhưng mà đúng ra nó là tỳ kheo tỳ ni. Quý vị có nghe chữ tỳ nại gia không? Hoặc tỳ ni gia không? Tỳ ni gia, tỳ nại gia tức là phiên âm của chữ Vinaya. Vinaya tức là giới luật. Thành ra đôi khi quý vị nghe nói là tỳ nại gia. Tỳ nại gia nó giống như quý vị mà thọ bắt con trai giới chẳng hạn. Quý vị nhớ lúc mà đầu tiên, trước lúc mà đọc giới đó để cho quý vị thọ đó, thì quý vị thầy nói là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thì quý vị thay vì nói, quý vị nói nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, thì quý vị nói nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Quý vị nhớ không? Tỳ ni nghĩa. Thành ra chữ tỳ ni đó là phiên âm của chữ tỳ nại gia. Tỳ nại gia, tỳ nại gia là Vinaya, tức là giới luật. Thành ra chữ này nó là tỳ kheo tỳ ni thường hành, tức là thường giữ cái giới luật của tỳ kheo. Người này không sân chẳng ác khẩu, cung kính quyết tư duy, và cái người tỳ kheo này giữ cái giới tỳ kheo. Bởi vì cái này hôm trước mình nói rồi, ông là tỳ kheo, tức là ông là ông tăng. Thành ra lúc mà ông dạy cho mấy ông thầy ở bên tàu đó, họ tu đó, thì ông ấy đâu có phải nể mặt gì phải không? Có chuyện gì là ông nói thẳng à? Thành ra quý vị thấy rõ, nó khác cái bản Kumara Thập vậy. Bản Kumara Thập thì ông khéo hơn, vì ông Kumara Thập cũng không phải ông tăng. Sau này ông có tu không thì không biết, nhưng mà lúc chắc chắn ông không phải ông tăng lúc đầu. Thì ông ấy qua mà ông lại dịch được mà cho vua quan người ta đọc nữa, thì ông rất là khéo, tức là ông biết làm cách nào để cho họ đừng có bị xúc phạm. Chứ còn ông Trúc Pháp Hộ thì ông đâu có sợ ai, ông là ông tăng nữa, thì ông phải dạy mấy ông kia nữa cái gì tầm bậy tầm bạ, nói ông nói liền. Thành ra trong thầy cũng vậy, mình nói rằng tỳ kheo ni thường hành, tức là tỳ kheo tỳ ni, chứ không phải, tức là cái giới luật của tỳ kheo thường hành, tức là luôn luôn giữ cái giới tỳ kheo, giữ giới luật đó. Thì giờ quý vị thấy ở trên này, không sân chẳng ác khẩu, cung kính tư duy tức thiền định, rồi giới luật thường hành nữa, khiêm cung chẳng tự đại, rõ rệt ha. Trí tuệ như trăng sáng, khiêm cung chẳng tự đại, quý vị biết rồi gì phải không? Trí tuệ như trăng sáng, người trí hỏi chẳng sợ, theo thứ tự phân biệt lòng mong mỏi thành Phật, nếu có người như thế là chỉ kinh thủ thắng. Quý vị thấy chữ trí tuệ như trăng sáng, thấy đâu có gì phải không? Trí tuệ như trăng sáng thì thì trời tối có ánh trăng lên thì thấy rõ gì phải không? Tức là trí tuệ nó là như vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy cái đó nó hết sức quan trọng. Thì ra mình thấy vô minh tức là tối thui, đèn. Trí tuệ dựng chừng cho cái ánh đèn. Minh quang hoặc trí tuệ nó tức là cái ánh đèn, tức là cái sự sáng, tức là sự thấy được. Cái này hay lắm, là bởi vì thầy Thiền Huệ đó, ông cũng có giảng cái này, mà ông lấy cái ví dụ rất là hay. Bây giờ quý vị học thập nhị nhân duyên phải không? Thì quý vị nói vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc. Thì trước mình nói rồi gì? Vô minh tức là không sáng, không sáng tức là tối thui, không thấy gì hết, không hiểu gì hết. Thì hôm trước mình thắc mắc tại sao mà vô minh lại sinh ra hành được? Đã tối thui đen thù lùi, xong nó lại đẻ ra cái hành. Nó cái hành nó phải đâu nó ra? Thì trước mình nói rồi, tức là nó là tập khí, tức là Đức Phật giảng nó giống như là cái bàn quay của người thợ gốm á. Hãm mà nó đã quay rồi thì nó thành ra tập khí, thành ra thói quen, nó quay tiếp thôi. Vì là mình vô minh, thành ra mình mới nhào vô đây, mình mới hành sanh tiếp ra. Còn ở trong cái ví dụ của thầy Thiện Huệ đó, thì rất là hay là như vậy. Thầy giảng Thiện Huệ bên Pháp đó, vô minh tức là tối thui, không thấy đường, đuôi. Còn trí tuệ đó, tức là mình sáng, mình mở mắt ra mình thấy. Mình thấy thì cái đó nó thấy khác gì đâu, thì giống như bây giờ mình không thấy đường, bây giờ mình thấy đường thôi. Tức là có người chỉ cho mình thấy gì. nên thấy nó không 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 hấp dẫn. Mà quý vị phải thấy này, cái người mà đuôi nó khác thì sao? Giống như bây giờ ví dụ mình ở đây mình có mắt hết á, thì mình không nói gì. Bây giờ mình thử lấy cái băng che bịt cái mắt mình lại coi, tức là giống như mình đuôi gì. Rồi bây giờ quý vị đứng lên, bây giờ quý vị bắt đầu đi, đi một cái thì bắt đầu quý vị làm sao? Thò tay ra sờ gì phải không? Kêu thôi đụng ở đâu lập mặt nó chứ, đụng cái tường cũng sợ, đụng cái bàn này cũng sợ. Mà bây giờ mấy cái bộ đoàn, mấy cái này quý vị là sợ lắm á, phải thò chân đi mò, không thôi vướng vô cái té đập mặt nhé, đúng không? Tức là quý vị mà đuôi, tức là bây giờ mình không thấy đường thì mình cái gì mình cũng thấy cũng sợ hết. Nhìn xung quanh mình sợ, mình không biết, vì mình không biết nó là cái gì. Bây giờ mình lột cái băng ra, tức là bây giờ mình sáng mắt ra, thì bây giờ quý vị còn sợ không? Đâu có sợ nữa phải không? Mà mình có thích nhớ, bởi vì cái bàn này tức là mình có thể ngồi được nè, cái nền này, cái dưới đất này mình không sợ nó đụng nữa, mà mình thấy là dùng cho mình êm này, cái tường mình không sợ mình va vô dập mặt vô đó nữa, mà nó che cho mình nó khỏi lạnh này. Thế rõ rệt khác, cái tư tưởng mình khác liền đổi khác. Khi mà có trí tuệ ra thì cái tư tưởng mình đổi khác, mà mình không sợ nữa là như vậy. Thầy ra ở đây mới nói như vậy, trí tuệ như trăng sáng như vậy, không phải đơn giản. Trí tuệ như trăng sáng tức là lúc đó mình thấy rõ mà mình không còn sợ nữa. Những cái mà ngày trước nó là chướng ngại cho mình thì bây giờ mình biết sử dụng nó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái người mà người ta mù hoặc người ta sáng thì thấy nó đâu có gì khác nhau được. Cũng là con người nó thôi, chỉ có cái mắt thấy là không thấy thôi. Bây giờ mình bịt cái khăn vào hoặc mình lột cái khăn ra, nó khác đâu có khác gì đâu. Nhưng mà thấy rõ ràng cái comportment, cái behavior, tức là cái hành động của mình, cái cư xử của mình nó khác hẳn. Cũng là những người xung quanh như vậy, cũng là cái bàn, cũng là cái ghế, mà lúc đó cái tư tưởng và cái đối xử của mình với những cái vật chất đó, với những chất đó nó khác hoàn toàn. Thành ra quý vị tu tập cũng vậy, khi mà quý vị chưa biết đạo thì quý vị thấy nó khác. Là phàm phu, mình đối xử với người này người kia, hoặc mình hành động là hành động phàm phu. Mà khi mà mình sáng ra, mình hiểu biết đạo thì cái hành động nó cũng là vậy thôi. Mình cũng ăn như người ta vậy, mình cũng đi cầu như người ta vậy, mình cũng đi tắm như người ta vậy thôi, đâu có gì khác. Dù mình cũng đi làm ăn, cũng kiếm tiền như người ta, nhưng mà cái hiểu của mình nó khác và cái hành động của mình nó khác. Mình không sợ nữa, quý vị thấy không? Giống như bây giờ quý vị mà chưa hiểu đạo á, phàm phu không, mình lo mình giật, chụp giật cái gì phải không? Mà nghe nói nó lay off một cái, rồi sợ hết hồn hết vía gì. Về ông đi ông kiếm cái gì, xong kia nó xúi mình, lấy cái gì là, cả đi, mày cả cái này mua 100 được mấy ngàn gì đó. Làm đủ thứ hết, mình làm, thì cái gì mình cũng làm. Còn nếu ví dụ bây giờ mình có trí tuệ rồi, thì mình khác hẳn phải không? Không có job này, có job khác gì đâu. Mình ấm gì ngày xưa, bây giờ mình lái cái xe Mercedes thôi, bây giờ bán cái xe Mercedes đi. Đi cái xe Chevrolet cũng được nữa. Có gì đâu. Tại sao mình phải cần đấy? Thành ra cái giác ngộ hay là cái không giác ngộ nó không phải khác hẳn hoàn toàn như vậy. Mình thấy là ăn thua cái hành động của mình lúc đó. Mình hiểu cái đạo thì nó khác. Thế thôi. Chứ không phải là vũ trụ nó thay đổi. Quý vị thấy mình ngộ đạo rồi, thành ra vũ trụ nó vẫn vậy thôi. Đức Phật mà ngộ đạo thành Phật rồi, dưới gốc cây Bồ Đề, ông vẫn ôm cái bình bát, ông đi 49 năm nữa. Quý vị nhớ không? Giờ đấy trí tuệ như trăng sáng, chỉ nói một câu vậy thôi mà mình hiểu rất là rõ như vậy. Cũng nhờ mấy thầy như thầy Diễn Huệ giảng. Nếu có người như thế là chỉ kinh thủ thắng, công đức của người ấy chẳng thể suy lường được. Nếu thấy người như vậy, chính đó là pháp sư, người chỉ kinh điển này nên phụng kính cúng thường. Giả sử có người dùng hoa hương trời, dùng lòng báo trời để mà che phủ, tức là những cái mà khó kiếm được lắm, cái quý giá hết sức, phải nên dùng đầu lễ lạy người ấy. Tức là những người mà ta cúng dường như vậy thì thôi mình phải lạy, mà lạy thì sát đất ấy, tức là mình phục người ta dữ lắm. Luôn tưởng nghĩ là Như Lai Tố Thắng khi thấy người ấy nghĩ như thế này, người này đang cầu ngồi cội Bồ Đề sẽ thành chánh giác. Cội Bồ Đề tức là gốc cái cây Bồ Đề, Bồ Đề tức là trí tuệ. Chứ quý vị nói là người này mong được ra cái gốc cây Bồ Đề để mà ngồi, không phải. Mà người ta Bồ Đề là cái trí tuệ, sẽ thành chánh giác, sẽ thành Phật nữa. Nên cúng dường ngay vì làm lợi ích chư thiên nhân gian, hoặc là đứng lại, hoặc là ngồi yên, hoặc đi kinh hành, hoặc nằm trên giường, hoặc mặc y phục, cũng giữ đức tánh thường hay diễn giảng kinh Như Lai này. Khi ấy có người đối kinh điển này dùng đủ mọi cách chỉ chỗ nhiệm màu, Thế Tôn đạo sư đã chí thành nói, dùng vô số báu cúng dường người ấy như ta đã khen, có bao nơi trốn vị ấy đi qua chính là thân Phật, có ở nơi ấy như ngồi trên tòa rõ biết tại chỗ, trốn đã đi qua. Nó là hết cái phẩm này, ngự phước sự. Phẩm này thì chỉ nói về công đức của những người mà tin tưởng ở cái Như Lai Thọ Lược, tức là ở cái Đức Phật Thích Ca, không phải là chỉ mới có sanh ra ở đây một đời một kiếp, nhưng mà Ngài đã tu tập đã rất là nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Tới phẩm này thì nói là nếu mà người nào mà tin tưởng được như vậy, tức là tin tưởng cái Phật tính. Quý vị nên nhớ chứ đừng có nghĩ là tin tưởng Như Lai Thọ Lượng, tức là cái ông Phật Thích Ca nó không đâu, thì sẽ được phước như vậy. Bây giờ mình qua tiếp tới phần khuyến trợ. Khuyến trợ tức là phần 17 này, ở Kumala Thập là phần 18 là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức mấy phần này tiếp theo nhau. Tùy hỷ công đức tức là thấy người ta làm cái gì á, làm được gì phước á, thì mình tùy hỷ theo, tức là mình vui mừng đi theo, tin theo họ như vậy thôi. Khuyến khích họ, mình không có ganh tị, cái đó khó nhất. Ganh tị là vì nó còn có chấp ngã của mình. Ví dụ bây giờ mình lên mình cúng một bó bông đi, mình thấy cái thằng cha con mẹ nào đó lại cúng, thấy bó bông kia nó bự hơn mình, thay vì nó trời ông bó chị đẹp quá, bó ông đẹp quá, tốt quá, rất là vui vẻ. Không, mình có tiền phải chó, trời, chắc là mới bị nó hầm nó lay off để gì đem lên cúng đi. Thì thường là mình nghĩ như vậy, thì cái đó nó là sự ganh tị. Ganh tị tức là không có tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm được cái chuyện tốt ấy, đúng ra mình phải hoan hỷ theo, thì mình không hoan hỷ. Thì ở đây nói cái công đức của người tùy hỷ, tức là chỉ tin vui theo thôi, tức là mình không đủ sức. Nó khó vô cùng, bởi vì nếu mà người ta làm sự tốt mà mình khuyến khích người ta, hoặc mình hoan hỷ đối với người ta, giống như Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát ấy, thì quý vị thấy sau này mình sẽ học đó, là Ngài không làm gì cả, mà Ngài chỉ đi khen mọi người. Tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài đều sẽ thành Phật. Có vậy thôi. Bây giờ Đại sĩ Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc bạch Phật, có người nghe kinh điển đã tuyên thuyết này được phước gì? Rồi diễn lại bằng bài kệ, nếu Đại Hùng Diệt Độ có người nghe kinh này hiểu biết liền khuyến trợ sẽ được những phước gì? Hiểu biết liền khuyến trợ, tức là nếu mà người được nghe kinh này, tức là nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là mọi người đều có Phật tính, chúng sinh đều có Phật tính, đều thành Phật như nhau, mà lại phổ biến ra rồi nói ôi cái này hay lắm này, ông này bà này nên tìm hiểu cái này, nên nghe cái này, nghe ông thầy này cũng giảng cái này, nghe bà sư cô này bà giảng thế kia, hoặc nghe về đọc đi để tụng cái này phước lắm, thì được cái gì? Khi ấy Thế Tôn bảo Di Lặc, sau khi Như Lai Diệt Độ có người nghe kinh này, hoặc tỳ kheo ni, thiện nam thiện nữ, tức là tổng tử nữ, quyến thuộc trai gái lớn nhỏ nghe rồi khuyến trợ ở trong chúng hội, vì người chuyển nói hoặc tại trong nhà, hoặc ở chỗ trống, hoặc nơi thanh vắng trong ấp huyện quận, làm những điều như đã được nghe trong kinh theo những điều đã tiếp thu được. Tức là cái này còn hành nữa, chứ không phải mình nghe không, mình nghe xong rồi lỗ tai bên đây chạy qua lỗ tai bên kia, mà phải hành theo kinh. Tức là kinh dạy như thế nào thì mình làm theo như vậy. Làm những điều đã được nghe trong kinh theo những điều đã tiếp thu được, dựa vào năng lực ấy giải nói cho người, hoặc ca ngợi ngâm vị cho cha mẹ tôn tộc nghe theo, nghe lời của đại sĩ cũng tùy hỷ khen ngợi những điều có thể nghe biết, lần lượt truyền nhau. Tức là người này truyền qua người kia. Quý vị thấy bây giờ mình có những bản in bản gì nó dễ lắm, hoặc bây giờ quý vị có computer mình email qua cái kinh dễ hỏi gì. Chứ ngày xưa thì người ta phải thuộc lòng, phải nói, phải đọc, phải tụng, nói là cho người kia nghe thế thôi, chứ không họ cũng có phương tiện như mình bây giờ. Nếu không gặp sắc mạo oai dung của pháp sư thì người hay học thay thế khuyến trợ, vì nhân duyên ấy nên phát khởi phương tiện. Quý vị thấy, tức là không phải là ai cũng được nghe mấy ông thầy ông lại ông giảng kinh. Mình không nghe được ông thầy giảng kinh thì mình nghe cái người mà người ta nói lại cái lời ông thầy nói là cũng tốt như vậy rồi. Vì nhân duyên ấy nên phát khởi phương tiện, khiến cho những chúng sinh quý vị, trong năm đường có năm sự ngăn che được nhìn thấy nhau. Cái này chữ Nho của nó là ngũ đạo nhân, hữu ngũ cái giả, thông đắc tưởng kiến. Bây giờ quý vị thấy, chúng sinh trong năm đường, tức là ngũ đạo, năm đạo gì, tức là chỉ trừ có cái địa ngục á, là nó không có nghe được thôi. Địa ngục chịu, phải nhờ Bồ Tát Địa Tạng xuống thôi. Chứ còn những cái người kia, chúng sinh trong năm đường, năm sự ngăn che. Cái ngũ cái giả, hữu ngũ cái giả, ngũ cái á, tức là ngũ ấm. Ấm, hôm trước mình học rồi về ngũ ấm hoặc ngũ uẩn. Ngày xưa nó còn gọi là ngũ âm, âm tức là giấu kín đi. Thành ra đây quý vị mới thấy sự ngăn che. Cái danh từ tiếng Phạm nó là Skanda, thì có chỗ dịch là tất kiền đà, tất kiền độ, trước mình nói rồi. Mà họ dịch nhiều thứ, họ phiên âm đủ thứ, thành ra nhiều khi mình nghe mình dối, mình không hiểu nó là cái gì. Mà năm ấm thì mình học biết rồi, mình học đọc tâm kinh mỗi ngày như vậy, sắc thọ tưởng hành thức, năm thứ thôi. Tức là những sự đó không được nhìn thấy nhau, bởi vì mình bám vào cái đó. Sắc thọ tưởng hình thức mình thấy nó là có thật, mình thấy nó là có thật. Cái tướng của mình, tôi khác với ông này, khác với bà này, khác nhau rõ rệt như vậy không? Tôi với người này phải khác nhau. Mà nếu mà khác nhau như vậy thì tức là mình thấy mình với chúng sinh nó khác, mình không thể hòa hợp với chúng sinh được. Thành ra cái sự đó gọi là sự ngăn che, nó là ấm, nó là uẩn là như vậy. Họ đem điều nghe được khuyến hóa cho nhau, nghe phước đức khuyến trợ mà ta đã nói, nghe công đức kinh pháp của pháp sư thuyết kinh này, thiện nam thiện nữ, tức là bản chữ Nho là tộc tính từ nữ, trải qua vô số ngàn năm, bốn châu thiên hạ quý vị biết rồi, Đông Thắng Hình Châu, Tây Nguyên Hóa Châu, Nam Thủy Bộ Châu và Bắc Cù Lâu Châu, chúng sinh trong sáu đường chưa hết buộc ràng. Chữ nhỏ lục thú quần xanh bị tận la võng, lục thú tức là cả sáu đường như vậy, tức là thêm địa ngục nữa, tức là địa ngục là quỷ súc sanh, thiên nhân Atula. Đó là loài có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng cũng phải không tưởng, có chân không chân, hai chân bốn chân, nhiều chân, chư thiên loài người, tức là cái này tất cả các loại chúng sinh khác nhau, bỏ bay mấy cửa gì đó. Quý vị hôm trước mình học bản Kumara La Phật thì mình nói rõ hơn á, tức là những cái loại này là nó mỗi cái nó tượng trưng cho những gì. Trong đó có người muốn cầu công đức tùy theo sự ưa thích của chúng sinh này. Công đức ấy, tức là cầu phước, quý vị biết rồi không, hôm trước mình học nữa, đem những thứ tốt nhất quý nhất của mình đầy cả cõi Diêm Phù Đề, bố thí rộng rãi cho tất cả mọi người. Cõi Diêm Phù Đề tức là cõi đất này, theo ý của họ như nhà cửa, vàng bạc thủy tinh, lưu ly san hô, hổ phách, xa cừ, mã não, xe voi, xe ngựa, xe trâu do các báu tạo thành. Cái phần này quý vị thấy nó hơi lùng lùng cùng, xe voi, xe ngựa, xe trâu mà do các báu tạo thành, thì hôm nay hôm trước mình học bản Kumara La Phật mình cũng đã trình bày cái vấn đề này rồi. Tức là bản Kumara La Phật thì nói là xe trâu, xe ngựa, xe dê gì đó làm thành ra cái thành bằng báu. Thì hôm trước mình nói tại sao mà xe mà nó là làm ra cái thành, quý vị không nhớ hôm trước mình học bản Kumara La Phật thì mình có nói chuyện đó rồi. Thì quý vị thắc mắc, quý vị về nghe lại cái đó. Trải qua vô số năm theo nhu cầu đáp ứng đầy đủ, lại cung cấp thức ăn uống không thiếu vật gì, giữa chừng tự nghĩ, tức là đang cúng dường như vậy, bọn họ tuổi già sức yếu, tâm ý mệt mỏi, đâu có thể giáo hóa đưa vào pháp luật của Như Lai được, ta phải dùng lời Phật dạy để dạy bảo chúng. Tức là bây giờ mình có nói họ, họ cũng tin, nói mày là cái gì mà mày giờ dạy tao, thì nói thôi bây giờ tôi nói cái lời của Phật này để nói. Nghĩ rồi liền dùng giới luật để ngăn điều sai trái, hướng dẫn bằng giáo điển, mọi người đồng thời tìm thấy dấu đạo, chẳng còn sinh tử, không đắm sở chứng, các lậu đã hết, đầy đủ thiền định, oai thần rạng rỡ, đắc tám giải thoát, nhất tâm bất loạn. Tám giải thoát tức là tám thứ thiền định, giải thoát khỏi tám cái thứ loại mà thiền định trói buộc mình. Cái phần này ở trong bản Kumara La Phật thì nói dài lắm, ở đây nói rất là tóm tắt nhanh như vậy. Đắc tám giải thoát tức là mình đã đạt được vô lậu. Đạt được vô lậu là vì sao? Vì mình thấy rõ rệt là giải thoát khỏi tám thứ thiền định nó trói buộc mình. Tại vì nhiều khi mình tu thiền định á, nhất là những người nguyên thủy á, tức là họ chưa tới đâu quý vị. Mình nói nghe nó kỳ cục không, nhưng mà sự thật như vậy. Thì cho quý vị thấy hôm trước mình nói ví dụ như bây giờ ở Thượng Tọa Bộ họ tu thì chỉ thấy tới A La Hán là cùng cái gì, bốn quả trứng, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán hết, chưa bao giờ nghe nói ông sư nào hoặc ông thầy nào, ông hòa thượng nào mà thành Phật được hết. Ở Nam Tông á, tức là ở những cái phái nguyên thủy không bao giờ nói thành Phật, bởi vì họ chỉ tới chỗ đó thôi là hết, họ không thầy lên trên được, bởi vì tới đó họ khựng rồi, họ không hiểu nữa. Thế nhưng bây giờ mình phải mở ngoặc đây cho quý vị hiểu cho rõ cái đại thừa với cái tiểu thừa nữa. Cái này mình học là đại thừa. Bây giờ có nhiều người người ta muốn nói là phải trở về tiểu thừa gì gì thì có đâu sai. Tại sao trong mình cứ nói là không nên theo tiểu thừa không gì? Bởi vì tiểu thừa nó là cái cấp thấp, đại thừa nó là cấp cao. Cái này mình biết rồi, nó rất dễ hiểu. Giống như bây giờ hồi mình còn nhỏ đấy, mình đi học lớp tiểu học thì các ông thầy dạy mình toán cộng toán trừ gì, rồi thêm được toán nhân toán chia nữa đi, thì giỏi lắm rồi. Thì mình thấy cộng trừ là nhất đi, 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 1 là 4 chẳng hạn. Mình cứ cộng vậy, rồi mình trừ đi, 100 trừ 5 đồng bạc còn 95 đồng gì. Và mình học tới đó là mình thấy đủ xài rồi. Thì ra ngoài đường mình bán, mình mở cửa tiệm hoặc mình mua đồ, mình đưa từ giấy 20, cái này nó đáng giá 12 đồng, mình đưa từ giấy 20, thì mình tính làm con toán một cái mình biết người ta phải trả là mình 8 đồng gì. Vậy là mình đủ xài rồi, đâu còn nghĩ cái thắc mắc gì nữa. Bởi vì đối với cái trình độ tiểu học đó, tức là đối với người đời phàm phu thường ở ngoài đó, bấy nhiêu là đủ rồi. Mình đi ở ngoài bây giờ mình có mua nhà đi nữa thì bây giờ nói nhà 380 ngàn, ok 380 ngàn, giấy 500 á thì hai tờ giờ 1 ngàn gì, rồi nhân bao nhiêu ra được 380 ngàn. Chứ còn mà nó nói thêm nữa adjust the bill một giây hay cái gì nữa là thôi để cho thằng riêng to nó lo. Rồi nó nói bao nhiêu thì mình cũng hỏi bao nhiêu, nó trả bao nhiêu, một tháng là 1.100 đồng, thì mình biết 1.100 đồng thôi gì, đâu có thắc mắc gì thêm nữa phải không? Rồi xong rồi nếu mà mình con mà kẹo quá thì mình đi hỏi khoan khoan để tôi về tôi hỏi bà xã thôi, hỏi bà xã tôi dạy kiếm bạn làm riêng to mày cái này được không, bao nhiêu được không? Thì nếu mà kia nói cũng được thì ok ký, còn thôi tức là cái trình độ bao nhiêu là mình đủ xài rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái người này bây giờ nói ví dụ như tôi đi, tôi học tới cỡ đó rồi, Bây giờ nói tôi ông Đức à, bây giờ ông vẽ cho tôi cái phương trình nào để mà phóng cái hoạt tuyến này lên trên mặt trăng đúng ngày này rồi đó, bù chất được không? Lúc đó tôi nói thôi, thôi bây giờ ông cho tôi mượn bộ bài cao cái sạc thử coi được nhiều, ông xong xin keo nữa, đưa mượn đôi dép xin keo sấp ngửa coi được không đã? Chứ mình đâu có học cái đó, mình xong mình biết tới đó được. Bây giờ muốn biết cái đó thì mình phải lên mình học đại số trước nè. Đó bây giờ phải có ẩn số này, ẩn số 1, ẩn số 2, ẩn số 3, ẩn số. Xong rồi bây giờ là ví dụ giả dụ nó như thế này, hồi trước mình đâu có học cái giả dụ đó. Bây giờ phải học như vậy. Và tới lúc mà mình học được cái đó rồi thì thôi mình biết. Rồi bây giờ dùng những cái máy điện toán để mà mình tính ra cái đó thì nó rất là nhanh. Thành ra mình chỉ cần một đời một kiếp hoặc là chỉ cần buổi sáng chiều là mình ngồi mình tính ra cái quỹ đạo đó. Phải dùng cái lực bao nhiêu, phóng bao nhiêu, phải dùng bao nhiêu cái chất này, cái chất fuel này á, cái loại mà xăng này hoặc là dầu này hoặc là chất hydrogen này thì phải cái nó tạo ra một cái sức đốt bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, phải cần bao nhiêu để mình tính ra được hết. Bây giờ mình biết cái người mà cộng trừ nhân chia, bây giờ mình hiểu bằng cái tính là ta tính không được. Bởi vì cái kiến thức của họ giới hạn tới chỗ đó. Phải thấy rõ không? Tức là bây giờ Đức Phật á, lúc đầu ấy, ngài dạy cho các ngài nguyên thủy tiểu thừa vậy. Khổ tập diệt đạo là như vậy, tứ diệu đế là như vậy. Rồi bây giờ bát chính đạo là như vậy. Bây giờ quý vị tu thì thứ nhất là được lên tu đà hoàn, xong rồi 7 đời nữa quý vị trở lại thành nhất tu đà hàm gì. Rồi tới Ahana hàm thì quý vị lên trên cung trời ở trên sắc giới. Rồi xong rồi nếu mà quý vị lên được đắc được A la hán thì quý vị vọt ra khỏi luôn vô lậu giải thoát luôn. Còn hỏi chừng nào thành Phật, khoan khoan thành thần đó, bây giờ lo là hán chứ bây giờ nói thêm nữa người ta không hiểu. Tới bây giờ là cái tối thượng thừa rồi thì Đức Phật mới nói rõ rệt làm sao để thành Phật. Trước khi này là quý vị nhớ Đức Phật đã giảng về bát nhã rồi, cái giai đoạn bát nhã Đức Phật đã giảng rồi, giảng cái tuệ không rồi, bây giờ mới giảng tới cái này. Cái này tức là nói làm sao để quý vị thành Phật rõ rệt như vậy. Thì cái này ấy, tức là cũng giống như là mấy toán đại số rồi, lúc mình học lên rồi mình học thêm những cái đó rồi mình lên rồi học thêm physics thì tới lúc đó nó khác, cái kiến thức của cái người mà ở trình độ cao với cái kiến thức của người trình độ thấp nó phải khác hơn. Thì cho quý vị thấy ở đây ấy, nếu mà ví dụ nói ở đây ấy, những cái lắc tám để thoát từ không đắm sinh tử gì đó, đối với cái người mà giai đoạn thấp á, tức là cái người tiểu thừa không á, người ta tu người ta không thấy cái gì hết, người ta không hiểu được nổi. Vì ta nhất định là ông Phật là chỉ có đó rõ rệt là ông mới ngồi dưới gốc cây bồ đề này, ông là con của vua bà Ma Gia này, cũng là con của vua Tịnh Phạn này, ông mới ngồi đây rõ rệt là 49 ngày ông nói ông đắc thành Phật. Ông thành Phật xong rồi ông ôm bình bát ông đi 49 năm rồi ông kết ở chỗ Câu Thi Na này. Thấy rõ rệt như vậy mà tại sao ở đây lại nói khác như vậy thì họ không hiểu nổi, bởi vì họ chưa có trình độ họ lên tới chỗ đó. Tức là bây giờ nếu mà người ta tu với cái pháp tiểu thừa thì mình chỉ nói cái pháp tiểu thừa đó thôi được, nói thêm nữa người ta không hiểu được. Giống như bây giờ quý vị nói người tầm thường ra mà quý vị nói thôi, bây giờ quý vị lấy tiền vô, quý vị invest vô stock đó, vô mua thị trường chứng khoán cái gì vậy thì nói xin lỗi chứ vì người ta nói bao nhiêu biết bấy nhiêu thôi, nhưng lần sau họ tính được. Nó có những cái phương trình đặc biệt để mà tính làm sao mà nó lên làm sao mà nó xuống được. Người ta tính trước như vậy thì cái người mà chơi stock đó, người ta mới không bị lỗ. Còn mình nghe người ta nói mình cũng nhào vô đại vậy thôi, nghe nói khoai vắt may đi đào cái lần dính đào dễ cây không không có gì hết. Thì cho quý vị thấy rõ ở đây tắc tám giải thoát là tám thứ thiền định nó trói buộc mình, bởi vì cái thiền định đó lúc mình nghĩ nó là giải thoát bởi vì nó là cao cấp rồi, nhưng mà nó sẽ trói buộc mình ở cái thế giới này, tức là ở trong ba cái cõi này. Thì hôm trước mình học rồi, tức là nội hữu tướng, ngoại quán sắc tướng giải thoát gì phải không? Ngoại hữu tướng, nội quán sắc tướng giải thoát, tịnh giải thoát sân, rồi không vô biến xứ giải thoát, thức vô biến xứ giải thoát, vô sở hữu xứ giải thoát, phi tưởng phi biến tưởng giải thoát, và diệt thọ tưởng định giải thoát. Thì mình nghe nói diệt thọ tưởng định là mình lên mình ngon lành rồi phải không? Nhưng mà quý vị nhớ hôm trước ông bắt đầu lâm phất, ông lên tòa thiền diệt thọ tưởng định vậy rồi, ông dạy Đức Phật như vậy, mà rốt cuộc ông mới mất thần thông, quý vị nhớ chuyện của ông rồi nhé. Thành ra ở đây quý vị thấy như vậy. Mọi người đồng thời tìm thấy dấu đạo chẳng còn sinh tử, không đắm sở chứng các lậu đã hết, đầy đủ thiền định quái thần rạng rỡ, nhất tâm bất loạn. Thì cái này đúng theo tiểu thừa. Này A Dật, ý ông nghĩ sao khi ấy phước thí mà người kia đã kiến lập có thể tư duy suy lường được chăng? Tức là cái người mà ta dùng giúp đỡ cái người tu như vậy không? Di Lặc đáp, rất nhiều chẳng thể tính đếm, có vậy mới có thể an ủi vô lượng chúng sinh, cung cấp đầy đủ cho sự thiếu tốn của họ, huống là còn an lập họ không đắm vào quả chứng, tức là chứng vô trước rồi. Tức là quý vị thấy A La Hán đi. Tức là quý vị thấy nếu mà tu theo nguyên thủy tiểu thừa như vậy là ngon lành lắm rồi, quý lắm rồi. Phật bảo A Dật, nay ta nói rõ cho ông biết rằng có người siêu vượt luật nghi, siêu vượt tức là vượt lên trên, như người kia thiết bày việc bố thí lớn cung cấp cho chúng sinh trong bốn châu an lập họ không đóng quả trứng, tức là giống như trên này. Thì đối với người nghe một câu kinh, một câu kệ ở trong kinh này rồi khuyến trợ vui mừng, phước nhiều hơn người bố thí nói trên. Rõ rệt không? Kinh khủng không? Quý vị thấy, nếu ví dụ bây giờ mà mình ở cấp thấp mình nghe vậy thôi, trời ơi, làm chi mất công, mình làm phước quá chừng quá đỗi như vậy mà không được cái gì. Mà bây giờ nó đi nó nghe có một câu kinh, câu kệ rồi nó khuyến trợ vui mừng là hơn mình. Thì hiểu nghĩa đen thì vẫn sai rồi đó. Bởi vì quý vị phải hiểu cái nghĩa bóng của nó. Tức là mình phải sống với Pháp Hoa, sống với cái Phật tính, tức là tu rồi phải hành. Chứ không phải là tu không nói tu cái miệng không à. Công đức khuyến trợ một câu kinh, một bài tụng không thể kể xiết, hơn trăm, hơn ngàn, hơn vạn, hơn ức vạn, hơn trăm ngàn ức vạn kiếp cũng không thể kể xiết, không thể thí dụ. Huống là tự mắt thấy tai nghe và tùy hỷ kinh điển này thì phước đức khó bị kịp. Giả sử có người muốn nghe kinh này hoặc vào chốn tinh xá, hoặc vào huyện ấp, hoặc đứng hay ngồi thoáng chốc được nghe kinh pháp này, hoặc được nghe lại mà tức thời chuyên cần tinh tấn, thì ngay đời hiện tại được phước đức thường được vô số chân bảo tự nhiên, cung điện tinh xá, giường chóng tọa cụ, voi ngựa xe cổ an nhàn vô cùng. Động tác lúc thuyết kinh hoặc đứng hoặc ngồi hoặc dừng nghỉ, thiên vương đều đến ủng hộ, chẳng gặp hoạn nạn. Đấy thích phạm thiên, bốn thiên vương hộ vệ hai bên, chuyển luân thánh vương hầu gần tòa sư tử. Ghê không? Quý vị nếu mà hiểu theo nghĩa đen ấy, thì quý vị nói trời ơi, vậy thôi cúng dường mấy người kia chi mất công, vừa nghe có một câu như vậy xong rồi đi lặp lại như vậy nói là thôi được bao nhiêu phước. Thì cái này tức là mình sơ đẳng, mình không hiểu cái ý nghĩa bóng của nó. Tức là mình phải sống với cái Pháp Hoa, tức là mình phải nhập tâm rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, mọi người đều có Phật tính, và mình cũng phải có Phật tính, và mình hành xử như là mình có Phật tính giống như tất cả chúng sinh khác. Chứ còn nói thì nó dễ, làm ra thì mới khó. Quý vị thấy rất là khó rồi, bởi vì nếu mà làm được như vậy thì mình đúng là công đức là hơn vạn, hơn ức vạn, hơn trăm ngàn ức vạn kiếp. Nếu có thiện nam, thiện nam tức là tổng từ, sướng lên rằng có kinh tên là Chánh Pháp Hoa xứng đáng tôn kính phụng thờ, hãy cùng nhau nghe và thọ trì, rồi cùng hỏi ý nhau. Hoặc có người thỉnh về đầy bụi bám, lười biếng chẳng thành, nhưng nếu có người lắng nghe được trong chốc lát, hiểu rõ tội phước thiện ác báo ứng, liền được công đức, sẽ là tổng trì. Tổng trì tức là bốn thứ, quý vị nhớ hôm trước mình nói nha. Tổng trì tức là trong bản Ma Tập gọi là Đà La Ni á, toàn Đà La Ni, tức là văn Đà La Ni, nghĩa Đà La Ni, chú Đà La Ni, nhẫn Đà La Ni. Đời đời cùng theo các Bồ Tát, họ sinh bất cứ nơi nào cũng thông minh trí tuệ, trăm ngàn ức kiếp thân thường thơm sạch, không đọa đường ác, chẳng gặp đâu. Quý vị thấy cái này lắng nghe được trong chốc lát không? Chứ không cần phải bây giờ mình thần cái kinh nó về, mình không biết đọc, không biết tục gì hết, nghe nói người ta để thờ thì mình cũng để thờ vậy thôi. Nhưng mà thay vì vậy đi nghe một câu, tức là nghe một trong là mình hiểu rồi mình hiểu rõ tổ phước thiện ác báo ứng, liền được gốc đức, sẽ đạt tổng trì. Rõ rệt. Tức là nghe kinh mà không hiểu nghĩa thì kinh ấy bốn của ta, quý vị nhớ ngày Lục Tổ Hiền Năng nói như vậy. Ở trong này cái bốn cái tổng trì này á, nó cũng rất là hay. Bởi bây giờ mình không có thời giờ mà mình cũng phải trong kinh này mình cũng nói nhiều. Mà quý vị thấy cái chú tổng trì đó, mình nghe mình đừng có hiểu lầm. Văn tổng trì, nghĩa tổng trì, chú tổng trì và nhẫn tổng trì. Cái chú tổng trì thì mình chỉ nghĩ chú tổng trì tức là mình niệm chú thôi, gì mình học Nam Mô A Di Đà Phật, đã tha giải, đã đà, đã giải, đã tha, đã ra, đã vô thì mình chập hết. Mình nghĩ như vậy tức là chú tổng trì chứ không phải như vậy. Chú tổng trì tức là cái sự mà mình liên tục mình lập lại để mà mình giữ cái trí tuệ của mình. Nghe nó khó hiểu nhưng mà sự thật là như vậy quý vị. Đừng có mà khi dễ có bài chú. Mình không hiểu đúng, nhiều khi chẳng hiểu cái gì đâu, nói cái gì thì quý vị cũng hiểu hết. Nhưng mà cái chú của nó là cái phương tiện để mà bây giờ tôi nói cho quý vị rõ nè. Quý vị học cân lại cái này đi. Bây giờ quý vị nhiều người chưa già như tôi mà quý vị hiểu tại sao ông già thì sống mấy tuổi mà ông chưa có lãng lãng không? Trì chú. Bây giờ thôi quý vị không biết trì chú tụng kinh dùng đi cũng được nữa. Nhưng mà quý vị trì chú nó rất là hay. Trì chú sao để bắt quý vị phải nhớ. Cái người mà già nó bị lão si nó là tại vì người ta quên. Bây giờ mình nói theo khoa học là cái hippocampus. Thôi bây giờ mình nói ra nó lòng vòng không? Thì quý vị bây giờ không đem bộ óc đâu quý vị thấy, nhưng mà trong cái óc của mình á nó có một cái thể nó gọi là hippocampus, tức là cái con ngựa nước á, seahorse nó ở trong đó. Cái đó nó là cái trung tâm để mà nó chuyển vận tất cả những cái tín hiệu ra ở trong não của mình hết. Những cái người mà người ta làm, người ta muốn nhớ cái gì, người ta phải sử dụng cái hippocampus. Và khi mà ta sử dụng cái hippocampus vào đó thì cái trí nhớ của ta không bị quên, không bị lãng. Quý vị có để ý tất cả những thầy mà già rồi đó, ông nào mà tụng kinh giỏi, ông gì chú không bao giờ ông lãng hết. Mấy ông quên, cái sức nhớ nó dễ sợ. Mà ta nói như thế, ồ thế rồi, tại phép chú, không phải đâu. Quý vị tập, thành ra chú được phải tập cái đó, thành ra chú thôi bây giờ chừng nào mình nghĩ mình có thời giờ viết bài chứ bây giờ nói hết giờ làm phòng ngoài. Đời đời cùng theo các Bồ Tát, họ sinh bất cứ nơi nào cũng thông minh trí tuệ, trăm ngàn ức kiếp thân thường thơm sạch, không đọa đường ác, chẳng gặp giặc cướp đao binh, không có tà tâm, sinh vào nhà hiền thiện, sắc diện sáng nhuận, ai thấy cũng hoan hỉ, cũng đều mến ưa, chẳng mù chẳng điếc, mũi chẳng cong vẹo, cũng chẳng thẹt gãy, chẳng câm chẳng ngọng, chẳng hói chẳng què, chẳng bị lậu chẳng nghiện, chẳng ngu chẳng si, chẳng lùn chẳng cao, chẳng yếu chẳng mạnh, chẳng trắng chẳng đen, mặt chẳng vàng chẳng nhăn, thân thể hoàn toàn đẹp đẽ đoan chánh như hoa đào, ai cũng kính mến, tâm tánh hiền từ, miệng nói trôi chảy, mau đạt thiền định. Cái này thì quý vị cũng đừng nghĩ nghĩa đen, trước mình học bản của Ma La Thập mình nói rồi, tức là cái này quý vị thấy rõ rệt như vậy. Mình chẳng mù chẳng điếc, rồi chẳng trắng cũng chẳng đen nữa, tức là người trung bình thôi. Trắng quá thì nói thằng bạch tạng, mà đen quá thì nói đen xui lùi cũng không tốt. Thì nói như vậy nhưng mà không phải là tại vì mình đen mình nói là ôi tại vì như vậy là tôi vô phước, tôi tụng kinh Pháp Hoa, hoặc tôi lùn quá nói ôi tại vì mình khi dễ kinh Pháp Hoa, nói cao quá cũng là tại mình khi dễ hay mình phá cũng hoại kinh Pháp Hoa. Không phải như vậy, nhưng mà cái này là giữ cái bình đẳng tâm, quý vị nhớ từ bi xả nó, tức là cái vô lượng tâm đó, tâm bình đẳng là đối với mình, còn vô lượng tâm là đối với người ta, từ bi xả đủ hết. Như vậy tất cả những cái này là bởi vì khi mà mình giữ cái tâm này đối với chúng sinh mà trung dung ở giữa như vậy thì không có sự gì lươn lẹo hết, mỗi chẳng cong quẹo, như quý vị thấy không, cũng chẳng tẹt gãy, chẳng câm chẳng ngọng, chẳng hói chẳng què là vậy. Câm ngọng không phải là mình ấy, nhưng mà mình mở miệng ra là mình nói tầm bậy tầm bạ. Mau đạt thiền định giáo pháp Như Lai, muốn thấy chư Phật liền như sự nguyện được thấy Thế Tôn chính giác, nên học kinh này. Phật dạy này A Dật, tức là ngày Di Đà Bồ Tát, nếu quán xét phước đức của người ấy thì với người chỉ một lần nghe danh mà khuyến trợ tùy hỷ còn được phước như thế, huống là người chuyên cần tinh tấn lắng nghe thọ trì tư duy cúng dường rồi lại vì người tuyên thiết đầy đủ. Tức là cái người mà bây giờ chịu khó mà học kinh Pháp Hoa rồi nghe kinh Pháp Hoa rồi mà phổ biến cái kinh Pháp Hoa tùy hỷ với kinh Pháp Hoa cho người ta. Bây giờ Thế Tôn nói tục khen thì bây giờ mình tới đây mình ngưng, thì tiếp hết giờ mình thì tới mình nói tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều